cho nó không? Là gì? Đóng tên được, đóng đủ thứ đóng hết trơn, nó mặc nhiều. Rồi có y phục thì sao? Y phục cũng là bộ mặt giả tạo đó nghe quý vị. Cái này thấy không? Quần áo hiệu đắt tiền mặc vô, đồ hiệu. Tại vì biết sao không biết không? Con đi với mấy đứa đi chợ hoài à. Mấy đứa nói cái này đồ hiệu của thầy. Vô trong thấy cái sắp bự á, nói đồ hiệu. Nó nói sao con không mua cái này bằng đây cho nó đẹp chút. Cái này đồ hiệu thầy. Không có ký. Đó là vậy được á. Mình á muốn mua cái áo mình hỏi nhà tôi có áo chưa? Có rồi bỏ xuống. Đó. Mua về dư cái áo phải đem vô hội. Bỏ. Đem vô hội bỏ đó. Rồi sao đồng hồ thức xịn à? Có phải không? Đồng hồ thì thức xịn. Đó. Rồi một cặp cho giống ông chồng cái, bây giờ cái xịn giống nhau. Đeo rồi sao? Để ngốt. Dây tiền này thiếu nợ không hội mua. Đó rồi trả sao? Thiếu nợ phải trả hàng tháng, dây tiền trả hàng tháng mà không hội sao? Hàng tháng luôn. Có. Cho nên nó dày hạng sang rồi mắt kiến loại tốt nữa. Có phải không? Tốt mà đời xài được xịn thôi mà. Nhưng mà sao hút hội mua? Chứ đâu phải có tiền đâu. Mình nhìn vô mình tưởng ta giàu lắm. Sự thật ra ta chỉ ham vật chất thôi. Quá vật chất bị đời sai khiến, yếu tinh thần ít. Quá vật chất thì bị đời ám ảnh, yếu tinh thần bị cảnh cuốn lôi. Cái Phật ta nói vậy, hai câu. Quá vật chất thì bị đời ám ảnh. Tại sao? Nó bán đầy cho vô xếp binh nó đi không được. Nó ám ảnh đi về không cần cơ. Rồi sao? Phật nói giờ tiêu xài mấy cái người mà sống giả tạo nè, xa hoa phung phí nè. Đi vậy Nam nói gì? Xa hoa lắm, phung phí lắm á. Giao thiệp lịch lãm nè, khoe khoang giàu có. Rồi sao? Đi Việt Nam á, lấy hai cái bánh cà phê, một cái là 10.000 quý vị. Hai chồng hai cái. Đi Việt Nam lấy rút 20.000 đó xài. Qua đây 20.000 rồi á, bắt đầu trả hàng tháng. Mỗi tháng trả góp nhiêu, làm như 100 bao nhiêu. Mà trả tới đây mười mấy năm cũng còn 20.000 đâu. Bây giờ nghĩ đi. Việt Nam á xài rất là phung phí. Giao tiếp lịch lãm, đi nhà hàng rồi bao ăn tùm lum tà la, lấy tiếng mà. Rồi qua đây thì sao? Dây mắt tà tha, sắm hội chết, trả nợ nhà, trả nợ ngân hàng. Rồi riêng sao? Hai chồng ghi lộn. Anh đừng anh, tôi đừng tôi, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Bây giờ nợ nằm bao quanh quá đâu có vui vẻ gì đâu. Xế rồi á, vợ mình mới nói câu sơ sơ là mình nhảy rồi, mình chửi rồi. Tại nó bực quá rồi. Chứ thường thường nếu có tiền không có chửi. Bởi có tiền có gì. Thì bây giờ Đức Phật nói nè. Để con kể cái chuyện đó, cái tiêu xài này nha. Có cái ông nhà ông nghèo đó. Mà bạn của ổng từ bên Mỹ qua. Rồi á, ổng ở nhà nghèo. Nhưng mà ổng muốn bây giờ bạn ổng qua, ổng thấy đi mua đồ xịn về. Hai nữa ổng mới có người hầu trong nhà. Hiểu không? Thì á, ổng phải có người hầu trong nhà. Thì ổng mượn cái thằng bên cạnh á, mày sáng mai á, khi mà bạn ổng tới á, thì cái thằng đó khi ổng kêu, gia nhân à bưng đồ lên. Thì con bưng những cái mâm mà ổng làm sẵn bưng lên. Hiểu không? Thì khi cái ông này tới ăn uống rồi xong cái gia nhân nó rỡi bưng đồ lên con. Cái thằng nhỏ đó nó thập thò nó không dám lên. Nó bưng thập thò nó không dám lên. Mà tại vì con cháu ông nuôi thì nó không kêu. Ông nói gia nhân này nó ở nhà ông lâu rồi, tại ông trong nhà phải có người sai. Chứ ông có người sai là ông có làm gì hết á. Ông là hồi giờ sang quen à. Ông nói bạn vậy. Cái thằng nhỏ thập thò về cái ông mới rầy nó nói. Tại sao nãy giờ con không chịu bưng đồ vô? Cái ông nói chứ. Dạ con sợ ông chó, như con chó nhà ông nó cắn có con giống vô. Thế là nó ở đâu? Nó bên ngoài đâu, ở nhà ông. Bể mắt. Chưa? Bể mắt. Ở đời nó vậy đó mấy vị. Còn ở đây cái gì thôi? Giả dạng học thức thì vậy nè. Cái này nè mấy vị cũng thấy vậy phải không? Nãy con nói đó. Đó. Thì đeo kiếm cận mà. Mặc áo vest nè, sách cặp hồ sơ nè, cầm điện thoại lợi tốt rồi, sổ tiếng Anh nè, mang về sang chồng. Đi ra ngoài chợ mình nhìn vô mình tưởng sao? Trời ơi, bác sĩ cũng kỹ sư rồi, không? mà sự thật ra thì dốt đặt đám tay không tiền thì không có, nhưng mà thường thường á giả dạng như người học thức cao vậy, nhưng sự thật á mình rất là thiếu. Thường thường nó vậy đó, ở đời ở vậy đó. Cho nên họ Phật ơi, họ phải sống trên cái bộ mặt này. Cho nên Đức bây giờ có nói đó, Đức Phật á sở dĩ á mà nói cái chuyện này ra là cốt yếu thì vậy, vậy người tu hành vậy thì vậy đời á, nhưng mà rất ít. Thường thường hồi xưa Đức Phật đi thăm các đệ tử á, là gặp những người tu hành, các vị tỳ kheo, các vị Phật tử, cho nên muốn vậy bà nào, cho Đức Phật cái vậy bà nào, và vậy luôn Phật tử thôi. Nhưng mà sự thật ra là vậy người ta, Đức Phật vậy người tu. Đức Phật muốn vậy á là Phật tử tại gia và Phật tử xuất gia của ngài, thầy mới nói cái bài này. Tại vì á thường thường các người tu hành á tưởng đâu mình chứng đạo rồi, cho nên không lo mà để mà gia công thêm, nỗ lực thêm, tinh tấn thêm để cho đạt được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà nửa chừng rồi thôi. Nên Đức Phật cũng nói rằng, Đức Phật nói về Phật tử tại gia thì những người tại gia thường thường quy Tam Bảo lâu rồi, có phải không? Nói trời ơi, tôi nói chị nghe, tôi quy Tam Bảo 20 năm rồi đó. Là sao? Chứng tỏ mình là người Phật tử thành rồi, phải không? Rồi tôi có pháp danh lâu rồi, hồi tôi quy với Hòa Thượng Đông Hậu là Hòa Thượng nào đó, phải Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Tân Tường ở Việt Nam là mấy chục năm nay rồi mà. Đó, là có pháp danh lâu rồi. Là lúc đó mình nói vậy mình đi ra, mình nghĩ rằng mình đã có là đạo lực rồi đó. Ăn chay trường lâu rồi đó, tôi ăn chay trường lâu rồi đó chị à, phải không? Rồi tôi niệm Phật rất là nhiều, mỗi ngày tôi niệm mấy chục sâu à. Ngày nào tôi quát tăng niệm 20 sâu rồi đó, không bỏ à. Đáng sáng tụng lâm nghiêm, chiều niệm Phật à. Tôi tu lâu à, mình nói gì ra cái vẻ mình cao hơn các bạn bên. Cái bà nghe mình nói á, tự nhiên mình cao hơn mà bánh thấp hơn mình chút, nó bấm quy mình qua, phải không? Đó. Rồi tụng kinh rất là nhiều, tối tôi phải ngồi thiền đó chị. Rồi tôi học giáo lý hàng tuần ở trên cái chùa kia. Thì cái bà kia mới nghe mình nói vậy sao, trời ơi ông này là kỳ thủ nha, học lại giỏi lắm á. Nhưng mà Đức Phật nói á, làm hết tất cả này quy y, rồi có pháp danh, rồi ăn chay trường, rồi niệm Phật nhiều, phải tụng kinh nhiều, mà ngồi thiền, học giáo lý nhiều, nhưng mà nếu mà chưa phát huệ thì sao? Không nên tưởng là mình được đạo à. Được đạo phải phát huệ, phát huệ mới được đạo. Bởi mình thọ giới mình phải sanh định, được định nó sanh gì? Huệ mới xài được. Ví dụ như mình thắp cái đèn lên, mình thắp cái đèn sáng lên, thắp cái đèn, lá huệ mình thắp lên sáng, cái đèn cháy, nhưng mà nó không có ánh sáng thì xài được không? Đèn có ánh sáng mới xài được. Cũng như định phải phát huệ mới xài được. Mình tu này nè, nó nếu phát huệ á thì chưa ra, phải tu cho phát huệ. Cho nên cái địa vị này, quy y Tam Bảo, pháp danh ăn chay trường là cái địa vị danh xưng không có thể đắc đạo được. Phật nói vậy, địa vị danh xưng á, ở ngoài Phật tử mình nó có cái ngã của Phật tử, nó có cái thỏa mãn của Phật tử mà không có đạt được Phật được. Cho nên Đức Phật mới nói bài này, ngu mà tưởng mình khôn, chưa được mà tưởng mình được, chưa lấy được vàng mà tưởng đâu mình lấy được vàng rồi, ai về có tấm chân bách. Bây giờ Đức Phật muốn nói về những vị tu sĩ, thấy không? Nhất là những vị tu sĩ là Đức Phật muốn nói đó. Các vị xuất gia của Đức Phật nè, ra khỏi nhà thế tục rồi, có phải không? Không ở nhà thế tục nữa, vào chùa lâu, cạo tóc lâu, thọ giới lâu, học giáo lý giỏi rồi, tụng kinh nhiều rồi, ngồi thiền nhiều, xa đời chuyện đời rồi, ăn chay trường luôn, thấy chưa? Đã thấy nhiều rồi, mình chưa được vậy nữa. Nhưng mà Đức Phật đó, những người này nè, vô trong chùa rồi á thì từ trên xuống dưới là cao nhất, mũi già nhất là Hòa Thượng, địa vị Hòa Thượng, địa vị Sư Bà, địa vị Thượng Tọa, địa vị Đại Đức, địa vị Ni Trưởng, Ni Sư, Sư Cô, Sa Di, Sa Di. Ở trong chùa lâu chứ đâu có tu lâu, tại vì chưa có phát huệ, thấy chưa? Nếu Đức Phật nói, nếu những vị này nè chưa phát huệ thì không nên tưởng là mình được đạo, phải phát huệ. địa vị danh xưng nè không có dùng để thành Phật được đâu. Đức Phật nói vậy đó, chỉ có phát huệ này nè mới thành Phật được. Phát huệ là gì? Cái Phật tánh của mình nó chỉ hào quang. Muốn Phật tánh mình chỉ hào quang thì mình phải có định lực, phải không? Làm mấy chất này có động không? Dám động động tục lắm tà la, dám động ngày tối lo đủ cái chuyện chưa? Đâu có định đâu, phải định nè. Đức Phật nhắc nhở như vậy. Cho nên á, thường thường mấy vị thấy trong giáo lý của Phật có để là duy tệ thiện nghiệp. Duy tệ thiện nghiệp lấy trí huệ nè làm sự nghiệp. Lấy cái trí huệ làm sự nghiệp là lấy trí huệ đâu? Trí huệ nào? Trí huệ này không có ông ngoài à. Lấy trí huệ làm sự nghiệp tu hành nè. Mà cái trí huệ này nó không phải là ở ngoài, nó ở đâu? Nó trong mình đây. Nó là tánh giác biết, nó là Phật tánh á. Chừng nào quý vị ăn trụ nó được, làm cho nó sáng lên, nó phóng quang lên, thì mới tới chỗ là cái sự nghiệp của mình. Cũng như cái thằng kia nó đi học bác sĩ vậy đó, nó lấy cái bằng bác sĩ làm sự nghiệp thì nó phải đậu cho bác sĩ. Còn năm nữa nó chưa ra trường nó phải học chứ mấy, còn năm nữa nó bỏ phải nó học nữa thì đâu bác sĩ nó làm cu ly à, phải không vậy? Còn học á, đại học á thì không phải lấy cái bằng ở trên đại học. Ở đại học học 6 năm mà học có 5 năm rưỡi, còn nửa năm nữa sao? Bỏ thì cũng đâu có lấy được bằng bác sĩ, kỹ sư gì đâu, thì cũng làm cu ly à. Cho nên ở đây á, Đức Phật muốn nói á, là tu cái gì thì tu, có bao nhiêu chức cũng được á, nhưng mà phải đạt cho được cái thể giác này mới thành Phật. Chứ không phải là tưởng là làm mình á, là thành Phật rồi. Không nên tưởng mình được đạo đâu. Đạo là gì? Đức Phật á, giác ngộ và thành đạo. Quý vị nhớ Đức Phật giác ngộ và thành đạo. Có phải cái gì không? Thành đạo là thành gì? Không lẽ thành cái cục, cái cục kia hả? Đức Phật thành tựu được cái mà Đức Phật có trong mình này. Đức Phật ăn trú ngồi ở trong đó luôn, thấy không? Lần đầu Đức Phật ngồi, tôi nói hoài à, Đức Phật ngồi. Rồi Đức Phật bị mũi cắn, Đức Phật biết mình đang bị mũi cắn. Đức Phật thấy trời tối, Đức Phật biết mình đang thấy trời tối. Đức Phật thấy gió, Đức Phật biết lạnh. Đức Phật, khi mà Đức Phật lạnh, Đức Phật biết mình đang lạnh, phải không? Cho nên tất cả mọi thứ nó xảy ra, nó tên khác nhau. Và cái biết của Đức Phật thì Đức Phật biết có một cái biết thôi. Cho nên cái biết đó là tánh giác đó, là cái tánh giác biết đó, nó còn một cái thôi. Nó có một cái đó thôi. Thì Đức Phật nghĩ là biết được rằng à, thì ra mình có một cái không có, không bao giờ thay đổi. Tất cả mọi buồn vui sao chiếc mong văn nó thay đổi, nhưng mà cái biết không thay đổi. Con nói hoài phải không? Cái biết nó không thay đổi. Thì Đức Phật giác, giác là biết, ngộ là thầm hỏi nó. Thì à, thì mà biết cái đánh giác này là mình có nè, ở trong mình có, lúc nào nó cũng hiển lộ ra để mình biết mọi thứ xảy ra trên mình mà đây, từ hành động tới tư tưởng. Thì á, mình có một cái mà nó không bao giờ thay đổi, thì Đức Phật ngộ nó là hiểu, gặp được nó là thầm hội được nó. Khi mà giác ngộ, giác là biết, ngộ là thầm hội được nó, thì thành Phật là sao? Sống trong nó luôn. Mấy bữa mình đi, mình biết mình đang đi cái gì á, phải không? Nhưng mà quý vị chưa có nhận nó, thừa nhận nó là cái tính giác biết. Bây giờ mới tiến lên một bước nữa là tôi đi, tôi biết là tôi đang đi, là thầm hỏi rằng tôi có cái đó cho mình thôi. Nếu có cái đó thì tôi biết rồi, phải không? Còn một giai đoạn thứ ba là thừa nhận nó. Thừa nhận nó là nó không có cái cục gì hết, nhưng mà thừa nhận nó là thành Phật, để sống với nó luôn. Thừa nhận nó, nó không có hình tướng, nó không có màu sắc, nó không có cao thấp gì, nhưng mà cái gì thừa nhận nó, rồi sống với nó, an trụ nó luôn, ở trong nó luôn, không có theo cái giọng, theo cái tâm thức nữa, là thành Phật. Không biết cái gì thành Phật dễ lắm, đâu có đâu, thành Phật dễ hẹn à, thành Phật đi nè, cái gì cái mẹ ơi, tôi đi, tôi biết là tôi đang đi, phải không? Tôi biết là tôi đang đi. Tất nhiên là cái biết của tôi nó hiện ra, nó biết tôi đang đi. Mình đi là cái đang đi, nhưng mà cái biết của mình nó biết mình đang đi, thì mình phải thừa nhận cái biết nó là cái của mình, nó là Phật tánh của mình. Mình thừa nhận nó, mình phải thừa nhận nó thì nó phát, nó mới phát ra được chứ, cái phát huệ ra thì cái đó là Phật đó quý vị, cái đó là cái Phật. Quý vị niệm Phật, em ơi với Phật, tôi nhớ Phật mà tôi không nhớ bà kia ông kia, à, tôi nhớ đồ ăn mà tôi nhớ Phật mà tôi cũng biết là tôi đang nhớ Phật đó chứ. Mình nhớ Phật biết mà đang nhớ Phật không?
Biết.
Mình nhớ con mình biết mà đang nhớ con mình mà, phải không? Cho nên mình nhớ Phật mình cũng biết mình đang nhớ Phật. Thì mình nhớ Phật là cái tâm thức nhớ Phật, nó không nhớ mọi chuyện mà nhớ Phật. Nhưng mà mình biết mình đang nhớ Phật là Phật biết Phật đó. Phật biết nhớ Phật, niệm Phật biết Phật biết, niệm Phật có Phật biết, niệm Phật có Phật biết, hiểu không?
Dễ
lắm. Nhưng mà người phải bỏ hết những cái lo lắng biêu này biêu kia trả tiền nọ đi thì chiêm nghiệm một hồi, tối ngồi lại nhớ nữa thì quý vị sẽ đạt được nó. Khi mà quý vị đã thừa nhận nó rồi, nó không quan niệm tới khác, không quan niệm tới khác thì mới nói được đạo, còn không thôi không thôi. Cho nên á, duy tệ thiện nghiệp quý vị thấy ở đâu cũng có dáng, thấy không? Duy tệ thiện nghiệp là cái tệ giác này không phải ngoài ai, mà tệ giác là do định lực phát sanh nè. Khi quý vị ngồi định lại nó phát sanh nè, nó phát sanh tệ giác có sẵn ở trong chúng sanh này nè, nó lạc giống như thành Phật nè, là duy tệ thiện nghiệp. Có nhiều đó, thầy cô cũng hiểu được cái này, gặp cô nè hỏi sư cô ạ, con thấy duy tệ thiện nghiệp lu bụng cho mà duy tệ thiện nghiệp là sao? Phải mình học cho cao, mình lấy trí huệ ở ngoài mình mới là làm sự nghiệp, nó không phải đâu. Em học cho cao cho nó tu tài, cho nó thạc sĩ, cho tiến sĩ hay là cử nhân hay gì đó cũng không phải. Cái đó là cái trí huệ ở ngoài đời thôi, à, cái đó là cái trí ở ngoài đời thôi. Còn cái tệ giác đó, nó không phải ngoài, nó trong mình, nó là Phật tánh của mình. Nó chừng nào nó định lại những cái nghiệp chướng đi thì nó phải sanh ra trí huệ này thôi, là nó định là nó phát ra thôi. Là cái tệ này nè, nó trong mình nó sẵn á. Tệ này nó là tệ, nó là tánh giác, nó là Phật tánh, nó là Như Lai Tàng, nó là Viên Giác, nó nhiều tên nó nói vậy, có phải không? Tệ giác. Rồi, giờ Đức Phật nói một lần nữa này. Đức Phật nói mình phải hiểu rõ mình. Mình nói mình tưởng là mình khôn, nhưng mà hãy đụng chuyện một cái mình thấy mình ngu. Tưởng tôi khôn lắm, nhưng mà đụng chuyện mình sân si lên á, mình chửi tùm lum tà la. Bữa nó mất bạn nè, mất hết tất cả nhà, từ nó kính trọng mình, bây giờ nó khinh bỉ mình như là con người ngu. Thốt lại cũng được, có phải không? Mình nói mình khôn nhưng mà chưa chắc. Mình tưởng là mình được đạo á, nhưng mà hãy đụng chuyện cái mình có đạo lực hết, mình xèo xuống luôn, thấy không? Sân si nổi lên, mình quay cuồng điên đảo. Giống như ông Tô Long Pha vậy á. Cái gì nhớ ông Tô Long Pha gặp ngày hoặc án mình sư không? Tô Long Pha là tu á, ta là Tô Thi Sĩ Tô Long Pha, tám ngọn gió thổi ông bay á, ông viết cái miếng giấy để cho bác án thiền sư á, phải coi nhớ gì nhớ kể không? Rồi thì bác án thiền sư mới thử ổng tám ngọn gió thổi ông bay là gì? Rồi danh lợi nè, hơn giờ khen chê đó, đúng sai đó, lợi hại đó, đó. Ông nói mấy cái đó đối với ổng á, không có làm ổng lung lay đâu. Tám ngọn gió thổi ông bay, bắt phong si bất động rồi, ổng mới bị động nè. Thế là ông bác án thiền sư mới viết mấy giấy đưa qua ấy. Thi sĩ tôi hôm qua tám ngọn gió không bay không bằng cái địch của ta. Được sao? Nửa đêm mà lấy sùng chèo qua sông. Thấy không? Qua ra thuộc được ông này hỏi tại sao? Dám kinh bỉ ổng bạn bè lâu ngày coi ổng ra gì? Cái Phật ấm thì sao đó hả? Tô Đông Khoa hả? Tám ngọn gió thổi không bay á. Ta chỉ địch một cái là bay từ bên kia sông ra tới sông. Thấy không? Đó mình tưởng là mình giỏi rồi, chứ sự thật đụng chuyện là biết á, đụng chuyện mình tưởng mình tốt á, mình tưởng là mình người tốt, nhưng mà cái đụng chuyện một cái á, mình thành kẻ gian ác xấu xa liền. Đi thưa người ta, đi kiện người ta, đăng báo người ta, nói xấu người ta, thấy không? Biêu người ta, hại người ta, muốn làm người ta xem tâm bậy người ta, là kẻ xấu ác đó. Mình tưởng là mình tốt á, nhưng mà đụng chuyện mình ráng hết chừng. cho mình đừng có tưởng mình cái tưởng mình chưa gì hết đi cho nó khỏe, phải không? Mình tưởng là mình cao thượng lắm á, nhưng mà đụng chuyện rồi á thì mình thành cái kẻ rất là đê tiện, phải không quý vị? Rồi mình tưởng là mình nó bố thí lắm á, mình tu bố thí lắm á, mình cho người này mình cho người kia, mình đưa tiền đi cứu trợ rồi, nhưng mà đụng chuyện là mình kể lễ là tôi đưa mấy trăm cho người này, đưa mấy trăm cho người kia, biểu như tôi cũng đưa, tôi giúp đỡ do mày giờ phản tôi này nọ, phải không? Chưa chắc đâu. Tưởng là mình giải thoát rồi, nhưng mà đụng chuyện rồi thì mình đọa lạc phiền não liền, chưa đâu. Rồi mình tưởng là mình á tự tại rồi, tôi bây giờ tu tự tại lắm nha, ai nói gì tôi cũng bơ cái mặt ra, thấy không? Nói đường ta cứ đi, chó sủa mặt chó ngại gì thấu luôn, tự tại vô ngại. Nhưng mà đụng chuyện cái sao quay cuồng sân si, muốn nhào xuống đất học máu giữ dần lên, phải không? Muốn ăn tươi nuốt sống người ta không bằng. Ít bữa lỗ mặt thật mình ra rồi, ít bữa chừng tháng hai tháng sau mình gặp người ta thì xấu hổ, thấy người ta mình chui mình nhủi vô khác rồi không dám mặt ta nữa. Tại người ta tốt mình lên, người thấy mình tốt ai về đâu. Mình là trường ra cái bộ mặt giả tạo thôi, chứ không có đúng. Mình tưởng là mình cúng dường nhiều lắm, nhưng mà đụng chuyện mình kể lễ tiền cúng Phật là nhiêu tôi cúng. Nào là chuông là mỏ là chuông tôi. Hồi đó cái chuông đó tôi cúng, hàng nào tôi cúng là ngồi đeo tôi cúng này không? Cúng ai ạ?